Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sống trong quyền năng Thánh Linh, nhưng trước hết là ca khúc Người đưa tôi về, sáng tác của Delina do chính tác giả trình bày.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên luôn thiên nhiên dâng tiền ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung rêu ca múa, dâng thiên tha tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sao được nguồn ăn vui có trong Chúa con hành yêu. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đắng cay con say lòng. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ, tình yêu Chúa bao dung con không mà phai. Biết bao nhiêu lần tự lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu. Vì ăn năn lòng tan nát con cầu xin, Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Chúa Ngài cứu con, bình minh phu dâng tâm hồn trong tay Chúa. Lòng đau thua thay bàn con tim mới, nhờ ân đức Thánh Linh cứu xa tội âu. Tháng năm phải tàn, bàn tôi ơi Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong. Chớ nên ở thờ, bạn thân ơi đừng tư khước Chúa yêu bạn thay. Lại cha yêu hôm nay đến cứu linh hồn con.
Vừa rồi là Người đưa tôi về của Delina do tác giả trình bày, và bây giờ là bài Sống trong quyền năng Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17 viết như sau: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giêsu, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giêsu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, cha, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đó là thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17. Ngành tâm lý cho biết ngoài thân xác, con người được chi phối bởi tình cảm, lý trí và ý chí. Tình cảm hay xúc cảm được thể hiện dưới nhiều dạng. Theo người Trung Hoa, xúc cảm của con người có 7 dạng: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nghĩa là vui, giận, yêu, ghét, buồn, mừng và ham muốn. Yếu tố thứ hai chi phối tinh thần con người là lý trí, liên quan đến trí thông minh, óc phán đoán, suy luận, khả năng biết so sánh, nhận xét để biết đúng sai, thật giả. Yếu tố thứ ba chi phối tinh thần con người là ý chí. Đây là yếu tố giúp con người hành động sau khi đã phối hợp cân nhắc với hai yếu tố tình cảm và lý trí trên. Tuy nhiên đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh cho biết con dân Chúa còn được chi phối bởi yếu tố thứ tư là yếu tố tâm linh. Và đây là yếu tố quan trọng hơn hết. Yếu tố tâm linh có thể coi là cầu nối giữa linh hồn con người với Đức Chúa Trời. Những người chưa phải là con dân Chúa không có cây cầu này, cho nên không liên lạc được với Đức Chúa Trời, không thể kêu van hay cầu nguyện mà được Đức Chúa Trời nghe. Nói cách khác, người đó không có tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Có thể nói, tâm linh người chưa tin Chúa ở trong tình trạng đông lạnh hay đóng băng, cho nên họ không có một ý thức nào về đời sống tâm linh hay về Đức Chúa Trời. Nếu có chăng, thì cũng là những ý tưởng lệch lạc của con người trần tục, chứ không phải là những ý tưởng xuất phát từ lời Chúa trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều có tiềm năng tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ sau khi tình trạng tâm linh đóng băng đã được xả đá bằng ánh sáng phúc âm. Khi một người bằng lòng đón nhận ánh nắng phúc âm vào tâm trí và tâm hồn, quyết định đổi hướng quay về với Chúa, quyết định chọn Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, lúc đó cây cầu tâm linh mới xuất hiện để nối kết người đó với Đức Chúa Trời. Và sự sống tâm linh mới có từ đó. Sự sống tâm linh đó có thể rất yếu ớt mơ hồ, nhưng lần hồi sẽ tăng trưởng, sẽ lớn dần, mạnh dần và sẽ chi phối cuộc sống của người tin Chúa. Cần nhớ rằng, một người đã từng thật lòng đến với Chúa rồi thì chắc chắn đã có sự sống tâm linh, dù có thể về sau sa sút, yếu đuối, sống xa cách Chúa, nhưng trong những ngày tháng đó, thế nào cũng có những lúc thấy tâm linh khắc khoải, âm thầm hướng lòng về Chúa. Đó chính là sự thôi thúc sâu kín trong linh hồn, là sức chỉ kéo của Đức Thánh Linh đưa người đó trở lại với Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt những điều vừa trình bày ở trên như sau. Tất cả mọi người đều có tình cảm, lý trí và ý chí. Tuy nhiên chỉ những người thật lòng tin nhận Chúa mới có đời sống tâm linh, nghĩa là được tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là nhân tố chính làm cho đời sống tâm linh sinh động. Nói cách khác, giữa người tín đồ thật với Đức Chúa Trời có một mối quan hệ riêng. Đức Chúa Trời là cha và người đó là con. Tuy nhiên, vì vẫn còn sống trong trần gian ô tội, vẫn còn sống trong thân xác, người tin Chúa vẫn còn nhiều mối quan hệ chằng chịt với con người, với gia đình và với bạn bè, qua công việc, qua các sinh hoạt tiêu khiển, v.v. Cuộc sống của tín hữu vì thế bị chi phối bởi rất nhiều ảnh hưởng, mà người đó phải quyết định đặt mình dưới ảnh hưởng nào. Nếu tiền bạc và công việc làm là sức ép mạnh nhất, người đó sẽ lao vào việc kiếm tiền và bỏ bê những hoạt động hay những bổn phận khác như thì giờ cho gia đình, con cái và tất nhiên thì giờ dành cho Chúa như giờ tĩnh nguyện cá nhân, giờ thờ phượng hay những công tác phục vụ Chúa trong hội thánh. Cần lưu ý rằng thôi thúc làm việc kiếm tiền mà bỏ đói. Cần lưu ý rằng thôi thúc làm việc kiếm tiền mà bỏ đói đời sống tâm linh có thể đến từ nhiều động cơ khác nhau, và Cơ Đốc nhân cần có nhận định sáng suốt để tránh né hay điều chỉnh. Khi tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu rỗi đời mình, một người được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, của ma quỷ và của sự chết. Điểm đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là tội lỗi giống như một món nợ vô cùng lớn, với phân lời rất nặng, không ai có thể trả nổi. Nhưng sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá lại lớn hơn vạn bội, có dư để trả dứt nợ, và nhờ đó Đức Chúa Trời tha nợ tội cho chúng ta. Hết nợ, chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc đời nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thứ hai, những người phạm tội luôn luôn ở trong xiềng xích và ở dưới sự khống chế của ma quỷ. Một thanh niên dính vào băng đảng của xã hội đen rất khó thoát ly. Tội lỗi là trái cấm rất đẹp và hấp dẫn, nhưng trong đó là một sợi dây thòng lọng của sự chết. Tội lỗi giống như mật, trong nghĩa mật ngọt chết ruồi. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúa Giê-xu dạy rằng người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Ma quỷ đã tận dụng tối đa sức mạnh này của tội lỗi để lôi kéo, để cám dỗ con người phạm tội. Chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể hóa giải được án phạt của tội lỗi cho con người. Và Ngài cũng chỉ có thể phá tung xiềng xích của tội lỗi bằng sự chết của chính Ngài. Tuy nhiên, điều kỳ diệu hơn hết là sau khi phó sự sống làm sinh tế chuộc tội, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh, nhờ đó mà chúng ta được sống. Điểm thứ ba, hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết. Chúng ta có thể nhìn cái chết trong nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là chết thể xác, và thứ hai là chết đời đời trong hỏa ngục. Tuy nhiên, yếu tính của sự chết là cắt đứt tương giao. Xác chết không còn là một người, chỉ vì tất cả các mối tương giao với xác thân đó đã bị cắt đứt. Xác chết hoàn toàn bị cách ly với thế giới vật lý, với không khí, với ánh sáng, với thực phẩm, với nước và với mọi người sống, trong đó có gia đình, bè bạn. Cũng vậy, chết về phương diện tâm linh là bị cách ly với Đức Chúa Trời. Vì thế, những người sống mà không được tương giao với Chúa thì trong nhãn quan của Đức Chúa Trời, đó là những xác chết biết đi. Có người vô tín giễu cợt bảo rằng khi chết anh ta muốn xuống địa ngục vì địa ngục đông người vui hơn. Người phát biểu như thế đã không biết yếu tính của sự chết là bị cách ly, là bị cắt đứt tương giao. Địa ngục có thể rất đông người, nhưng mỗi con người ở trong địa ngục sẽ phải sống muôn đời quay quắt trong nỗi cô đơn tuyệt đối. Như vậy, sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, một người được hoàn toàn giải phóng, được tự do, nhưng đây cũng là lúc người tín đồ phải sử dụng tự do đó để sống cuộc đời mới. Nếu sử dụng tự do để thỏa mãn bản ngã xác thịt, thì có nghĩa là tự đặt mình dưới vòng kiềm tỏa của bản ngã và của tội lỗi, của tính ích kỷ, tham lam, nóng giận, ghen tị, của những tham dục cố hữu. Không thiếu gì người đã chân thành tin Chúa rơi vào trong tình huống này, mà lý do chính là vì đã không được hướng dẫn đến nơi đến chốn về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa. Trước hết cần ý thức tác động của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Khi một người nghe và tiếp nhận phúc âm, Đức Thánh Linh tức khắc tác động để làm nảy sinh sự sống mới thiên thượng trong linh hồn, khiến tâm linh người đó vốn đã chết, nay sống lại để có thể tiếp xúc, nối kết với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Từ đó, Đức Thánh Linh ngự vào lòng người đó vĩnh viễn. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng người tin là con dấu nổi của Đức Chúa Trời, là bằng chứng rằng người đó đời đời được cứu rỗi, đời đời thuộc về Đức Chúa Trời. Chính điều này đã làm cho Sa-tăng và bè lũ ma quỷ cuồng nộ vì bị vuột mất miếng mồi. Vì thế, giai đoạn sau khi tin Chúa là giai đoạn cam go nhất của người tín đồ, vì đây là thời gian ma quỷ sẽ liên tục tấn công để lung lạc đức tin non yếu, chưa kịp bén rễ. Đây cũng là giai đoạn hội thánh cần dốc toàn lực để chăm sóc, để nuôi dưỡng những em bé sơ sinh này trong đức tin.